I love the calendum tantarewan, Jesu gantai lam prong yan. Vadong bin lam cha kung yao ta vui ha. Nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp chẳng thể rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ tinh linh bằng ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự lực bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ đến cùng với quý vị với đề tài tâm hồn trẻ con. Chúng ta sẽ cậy nhờ ơn của Chúa soi dẫn tìm hiểu về đề tài này. Thưa quý vị, trong lúc Đức Chúa Giêsu liên tưởng đến thời điểm mà Ngài sẽ chịu khổ hình và hy sinh mạng sống của Ngài trên cây thập tự giá để chuộc lấy tội lỗi cho loài người, đúng như chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại mà Đức Chúa Giêsu phải làm trọn. Đây là một sự đụng độ đối đầu giữa thế lực ma quỷ đời này và Đức Chúa Trời ngay trên trần thế của chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu đã đơn độc đối đầu với ma quỷ và các công cụ của nó là do Thái giáo, các thầy thông giáo, các trưởng lão và các thầy tế lễ. Như trước đó, Ngài đã bày tỏ cho các môn đồ Ngài rằng, từ đó Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phúc âm sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 21. Sau đó ít ngày, Chúa đang suy nghĩ về việc ấy, thì cũng là lúc mà các môn đồ lại có ý tưởng rất là phàm tục về quyền lợi, địa vị và sự cao trọng trong nước Đức Chúa Trời. Bởi vì các môn đồ nghĩ rằng Chúa sắp thành lập nước của Ngài, thế nào thầy của họ cũng sẽ dành vinh dự và chia sẻ quyền lợi với Ngài. Qua câu hỏi của các môn đồ, chúng ta nhận thấy cảm nghĩ họ là như vậy đó. Phúc âm sách Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 1. Môn đồ lại gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Đây không có nghĩa là tính chất hay đặc tính lớn nhất trong thiên đàng, nhưng đó là địa vị và tư thế trong thiên đàng. Tức là các môn đồ suy nghĩ đến quyền bính, thế lực, địa vị và danh vọng cũng như sự giàu có trong thiên đàng. Thật sự ra, các môn đồ đã không hiểu biết thiên đàng như thế nào. Thiên đàng là gì? Họ vẫn còn nhìn thấy phàm tục, đất nước tạm bợ và không phải là cõi tâm linh vĩnh cửu. Thật là tuyệt vời thay Đức Chúa Giêsu phán cùng họ. Ngài gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ mà phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Phúc âm Tân Ước sách Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 3. Mặc dầu các môn đồ của Chúa vẫn chưa thoát lót người cũ, người xác thịt phàm trần và sự nóng nổi, nhưng Chúa không quở trách, không tỏ ra phật lòng. Ngài rất nhân từ mà phán cùng các môn đồ không thể nào vào thiên đàng được trừ khi họ trở thành như đứa trẻ. Trở thành như đứa trẻ không có nghĩa là như tư tưởng của Nicodem hỏi Chúa khi Ngài phán cùng ông rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước thiên đàng. Nicodem thưa Ngài rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai hay sao? Đức Chúa Giêsu phán: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh lại thì không được vào nước thiên đàng đâu. Phúc âm sách Giăng đoạn 3 câu 4 câu 5. Sanh lại hay trở nên như con trẻ là một điều kiện cốt lõi để có thể vào thiên đàng. Trở thành như con trẻ không có nghĩa là trẻ con, yếu đuối, nhõm nhẽo, sợ sệt như trẻ con, nhưng có đặc tính đơn sơ, một tâm hồn vô tư lự và một niềm tin đơn giản như trẻ con. Thế nào là một tâm hồn trẻ con? Con trẻ có một tâm hồn đơn giản, trong trắng, thanh tao, đẹp đẽ và hồn nhiên. Trong văn nho của chúng ta có câu: nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Một người có tâm lòng bè phái, phe đảng, kiêu căng, cố chấp, luôn luôn coi cái tôi của mình là trung tâm điểm của vũ trụ, bất chấp trời đất và lẽ thật, thì không bao giờ có thể được sự cứu rỗi trong nước của Chúa. Trước khi con người bắt đầu muốn đi vào con đường của Chúa để được sự cứu rỗi, con người phải đặt niềm tin và quyền năng sinh tồn của Chúa để loại bỏ mọi sự kiêu hãnh về mình và sự cố chấp, để trở nên khiêm tốn, hồn nhiên và thuận thành như tâm hồn của một con trẻ. Chúng ta thử nghĩ, một người muốn đến với Chúa mà nói rằng tôi là người đã làm nhiều việc thiện và ăn ở cách ngay lành ở trong đời này. Tôi sẵn sàng đón nhận vị thế lớn nhất, cao nhất trong nước Ngài. Người đó chắc chắn sẽ không có chút hy vọng nào cả. Nhưng có một người khác đến với Chúa với một tư thế lo sợ và run rẩy, thỏ thẻ cùng Chúa rằng: xin Chúa thương xót con, vì con là một tội nhân. Không có điều gì tốt đẹp trong con cả. Con không xứng đáng để nhận lãnh sự thương xót của Chúa. Nhưng Chúa ơi, xin Ngài giúp đỡ con. Những người như vậy sẽ được bước vào ngưỡng cửa thiên quốc một cách rất dễ dàng. Câu chuyện Chúa Giêsu đã kể sau đây minh chứng điều đó. Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thâu thuế. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nạp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy con, vì con là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình chứ không phải người kia. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Phúc âm sách Luca đoạn 18 câu 9 đến câu thứ 14. Tâm hồn con trẻ hoàn toàn sống tùy thuộc vào cha mẹ. Tục ngữ có câu: trẻ cậy cha, già cậy con. Tinh thần tùy thuộc của trẻ con đối với cha mẹ là bổn phận làm con, là tinh thần hiếu đễ, là nền tảng cho tương lai, là nề nếp gia giáo của gia đình. Con không có tinh thần tùy thuộc vào cha mẹ là con hư, bất hiếu, là người con quăng đường. Cơ đốc nhân trở nên như trẻ con là cơ đốc nhân hoàn toàn tùy thuộc vào sự an bài của Chúa. Trẻ con không bao giờ nghĩ rằng nó phải đưa đơn phương đối đầu với cuộc sống, nhưng đều hoàn toàn tùy thuộc vào sự can thiệp của cha mẹ là bậc sinh thành yêu thương nó. Người tin Chúa tùy thuộc vào Chúa là người tín đồ không cậy sức riêng của mình, nhưng bao giờ và lúc nào thưa với Chúa rằng: Chúa giúp đỡ con, người đời làm gì con được. Vua David cũng khẳng định: Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đầm cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Trẻ con có niềm tin đơn thuần. Bản năng tin tưởng đơn thuần của con trẻ là đặc tính đặc thù của dân sự Đức Chúa Trời. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu: ra đường hỏi bà già, về nhà hỏi trẻ con. Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để có một tâm hồn như trẻ con? Xin chúng ta hãy nghe Thánh đồ Phaolô khẳng định rằng: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đức Chúa Jesus Christ. Thánh Kinh Tăng Ước sách Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 17 câu thứ 18. Vâng, ở đây Thánh đồ Phaolô hé mở cho chúng ta một phương cách. Phương cách này là một phương cách duy nhất chúng ta phải nhờ đến đấng cứu thế là Đức Chúa Giêsu. Như Phaolô đã nói, trong Đức Chúa Jesus Christ thì được đổi nên mới, có nghĩa là đổi lại như trẻ thơ với tâm hồn trong trắng, đơn sơ và một niềm tin đích thực. Nhà truyền giáo Billy Graham có kể câu chuyện về sự nghiệp của một thiếu nữ gặp một chàng trai làm nghề quảng cáo tại một quán rượu ở New York City. Không bao lâu sau đó, họ yêu nhau thắm thiết và say đắm. Rồi vì công việc làm, cho nên anh chàng phải thuyên chuyển đến Los Angeles của tiểu bang California. 6 tháng sau, hai người cưới nhau. Và khi cô ta dọn đến Los Angeles để sống cùng chồng, thì cô ta mới khám phá ra rằng chồng của nàng đã yêu đương với một người tài tử màn ảnh. Bây giờ, nàng là một người xa lạ trong một thành phố không một người quen biết, cô đơn, với một tâm hồn tan vỡ, không một ai an ủi nương tựa. Không có Chúa là đấng mà cô có thể được nâng đỡ an ủi tinh thần trong lúc này. Cô lang thang trong đường phố vào một đêm. Cô ta đi lang thang đến một nơi trong phố. Cô nhìn thấy một cái trại lớn, đèn sáng rỡ, nơi mà nhà truyền giáo Billy Graham đang rao giảng lời của Chúa tại đó. Cô bước gần tới và lần hồi vào ghế ngồi để nghe giảng. Cô ngồi nghe suốt chương trình hôm đó và cô tiếp tục đến dự mỗi đêm. Và cuối cùng, cô tiếp nhận Chúa Giêsu làm đấng cứu rỗi cho đời sống của cô. Sau đó, cô trở về thành phố New York. Quý vị có nghĩ rằng cô sẽ trở vào làm việc ở tại quán rượu họp đêm như trước hay không? Không. Cô trở về New York, dâng tài năng của cô cho Chúa và hội thánh của Ngài tại địa phương đó. Cô đã tìm được sự bình an và sự phước hạnh mà trước đây cô chưa bao giờ biết đến. Thưa quý vị và các bạn, một người quy phục Chúa là con người thay đổi và biến cải tâm hồn mình hoàn toàn để tùy thuộc vào sự quan phàm của Chúa. Vậy, nếu ai ở trong đấng cứu thế, thì đấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới. Một vị giáo sĩ kia kể câu chuyện về một người mù sống trong thành phố nhỏ với cây gậy trong tay. Ông ta nghĩ rằng ông ta có thể đi lại trên đường phố cách dễ dàng. Anh ta có thể đi xuống, đi lên, đi đến bưu điện, đi vào cửa tiệm và đi trở về nhà một cách dễ dàng. Nhưng vào một ngày kia, trong giờ trưa, vị giáo sĩ nhìn thấy người mù đi cách xa nhà mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã đi gần đến nhà rồi. Cho nên vị giáo sĩ kêu anh ta đứng lại và nói cho anh ta biết rằng anh ta đã đi lộn đường rồi. Và anh ta hỏi ông, xin vui lòng chỉ dùm đường đi về nhà. Thưa quý vị và các bạn, cũng một thế ấy, tội nhân chẳng khác chi người mù kia đương đi trên con đường sai lạc. Và trong sự biến đổi bởi Đức Thánh Linh đã mở mắt, hướng dẫn đôi chân đi trên con đường ngay thật, hướng đến thiên quốc trong sự dẫn dắt của Chúa. Cho nên Đức Chúa Giêsu phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ thì sẽ được vào thiên đàng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta không chỉ những tin Chúa để được hy vọng vào nước thiên đàng, nhưng chúng ta còn nhờ cậy Chúa để sống một đời sống còn lại trên thế gian này trong phước hạnh của Chúa, và để chúng ta có thể làm vinh danh của Thiên Chúa qua cái nếp sống của chúng ta được đổi mới trong Đức Chúa Jesus Christ. Vậy mời quý vị hãy đến cùng Chúa Giêsu tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Ngài sẽ ban cho quyền phép để chúng ta trở thành con trai con gái của Chúa với một đời sống cùng với đức tính đơn thuần như trẻ con, để chúng ta có thể hưởng được sự phước hạnh của Chúa ban cho trong cuộc đời này, và chúng ta có đủ lý do để hy vọng ngày Chúa trở lại, chúng ta sẽ được Chúa ban cho mão triều thiên của sự sống đời đời cho những kẻ tin nhận Chúa, thờ phượng Ngài và chờ đợi ngày tái lâm vinh hiển của Chúa. Amen.
Trong khi ngủ mê say, giấc mơ trên cõi tuyệt vời, kia hội mình đến Jerusalem cùng ngàn điện ngọc sáng choang, rồi có tiếng hát thoáng êm tai của bao con trẻ vui mừng, ôi nghe như giọng thánh thoáng của thiên thần chuỗi tiếng vang rồi đất, nghe như bao tiếng của thiên
cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình,
hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm Tin và Nhân Ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.